Xin kính mời hội thánh đồng đứng lên. Tôi xin tuyên đọc lời Đức Chúa Trời qua Thi Thiên thứ nhất trong quyển Thánh Kinh mới của trang 505. Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, xanh bông trái theo thì tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều sẽ thịnh vượng. Kẻ ác chẳng như vậy đâu, nhưng chúng nó khác nào rơm rác gió thổi bay đi. Bởi cớ ấy, kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày đoán xét, tội nhân cũng không được vào hội người công bình. Vì Đức Giê-hô-va biết đường người công bình, song đường kẻ ác rồi bị diệt vong. Xin kính mời hội thánh đồng ngồi.
Xin trân trọng kính chào quý tôi tớ Chúa và kính chào toàn thể hội thánh. Lời đầu tiên, tôi xin dâng lời cảm tạ ơn ba ngôi Đức Chúa Trời vì đã cho tôi được có cơ hội đi Úc lần này để thăm một đất nước giàu đẹp. Tôi tưởng rằng tôi sẽ không đi được, bởi vì trước khi đi Úc một tuần thì tôi bị tai nạn xe, bị gãy ngón tay, bị mẻ răng, bị dập cằm. Nhưng mà cảm ơn Chúa, sau một tuần điều trị thì tôi được hoàn toàn khỏe mạnh, cho nên có dịp để đến nước Úc lần này đi dự hội đồng và đồng thời có dịp để thăm viếng một số các tôi tớ Chúa là những người đã cùng học chung với chúng tôi ở tại Nha Trang ngày xưa và một số các con cái Chúa sống và hầu việc Chúa ở tại Úc. Thứ hai là tôi xin cảm ơn ông bà mục sư quản nhiệm ban chấp sự của Hội Thánh Chúa tại đây cho tôi được có cơ hội thờ phượng Chúa với quý vị và đồng thời có dịp để cùng học hỏi lời Chúa với quý vị. Chúng ta cầu xin ba ngôi Đức Chúa Trời ban phước trên tất cả chúng ta để của lễ từ lòng của chúng ta dâng lên Chúa buổi sáng hôm nay được đẹp ý của Ngài. Chủ đề tôi muốn chia sẻ với Hội Thánh buổi sáng hôm nay đó là người cơ đốc chân chính. Bây giờ xin kính mời Hội Thánh chúng ta đồng đứng lên và chúng ta sẽ đọc lại với nhau Thi Thiên này. Vừa rồi thì chúng ta nghe anh Vượng đã đọc cho chúng ta nghe. Bây giờ chúng ta sẽ đọc. Và tôi có một yêu cầu nhỏ đối với quý vị là xin quý vị xếp Kinh Thánh lại. Chúng ta sẽ đọc thuộc lòng Thi Thiên thứ nhất. Bởi vì đây là một Thi Thiên rất là quen thuộc đối với chúng ta. Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều biết Thi Thiên này và thuộc Thi Thiên này. Xin quý vị hướng dẫn tôi đọc bởi vì có thể là tôi sẽ đọc lộn đấy. Xin chúng ta cùng đọc với nhau. Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, xanh bông trái theo thì tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều sẽ thành vượng. Kẻ ác chẳng như vậy đâu, song chúng nó khác nào rơm rác gió thổi bay đi. Bởi cớ ấy, kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày đoán xét, tội nhân không được vào hội người công bình. Vì Đức Giê-hô-va biết đường người công bình, song đường kẻ ác rồi bị diệt vong. Cảm ơn Hội Thánh, xin kính mời an tọa. Rất tốt là chúng ta đều thuộc. Không biết tôi yêu cầu chúng ta đọc thuộc Thi Thiên 119 thì chúng ta có thuộc được không? Kính thưa quý vị, chủ đề tôi được xin phép được cùng học với quý vị buổi sáng hôm nay đó là người cơ đốc chân chính. Chúng ta biết rất rõ về câu chuyện của vua Salomon. Ông là một người rất là khôn ngoan. Và những người đồng thời với ông, những lớp sau ông đều thừa nhận ông là người rất khôn ngoan. nữ vương Sheba đến thăm vua Salomon và được sách các vua thứ nhất ký thuật lại lời bà đã nói với vua Salomon, đồng thời những sự giải đáp của Salomon đối với bà, như Kinh Thánh ký thuật trong các vua nhất đoạn 10 câu thứ 3. Salomon đáp các câu hỏi của bà, chẳng câu nào ẩn bí quá cho vua mà vua không giải nghĩa nổi cho bà. Không có câu hỏi nào ẩn bí quá cho vua. Truyền thuyết kể rằng sau khi hỏi những cái câu hỏi mà bà cho là hóc búa đối với Salomon, ông đều trả lời một cách rất là trôi chảy. Và câu hỏi cuối cùng của bà để thử xem Salomon khôn ngoan đến đâu, nữ vương nước Sheba đem đến hai bông hồng rất to và rất đẹp để phía trước vua Salomon, và câu hỏi của bà cho Salomon: xin vua cho tôi biết đây là hai bông hồng, một bông thật và một bông giả. Cho tôi biết bông nào là thật và bông nào là giả. Hai bông hồng đó rất giống nhau, nếu nhìn kỹ vào thì cũng không thể phát hiện được. Salomon trả lời như thế nào? Ông quay lại với vị cần thần đứng bên, nói nhỏ vài tiếng, và vị cần thần đó chạy vào bên trong. Một lát sau, đi ra cầm theo một cái hộp. Và Salomon cầm chiếc hộp đó, nói với nữ vương Salomon, nữ vương Sheba rằng: tôi sẽ trả lời cho bà câu hỏi bà đã hỏi. Và ông mở chiếc hộp ra, ở trong đó có một con âm bay ra. Nó bay vòng vòng một hồi rồi nó đậu trên một cái bông. Và Salomon nói rằng đây chính là cái bông hồng thật, còn cái bông kia là bông giả. Thưa quý vị, con âm nó không bao giờ đậu trên cái bông giả. Và Salomon nhờ con âm mà phát hiện ra bông hồng thật và bông hồng giả. Thế thì đối với chúng ta trong đời sống tâm linh, làm sao chúng ta biết được ai là cơ đốc nhân chân chính hay là cơ đốc nhân thật, ai là cơ đốc nhân chưa thật? Đương nhiên chúng ta nói điều này không phải để coi thường, cũng không phải để ca ngợi bất cứ một người nào. Nhưng chúng ta nói điều này để chúng ta nhìn lại chính đời sống của chúng ta, xem thử chúng ta là cơ đốc nhân chân chính hay là cơ đốc nhân chưa chân chính. Làm sao chúng ta có thể biết được? Cảm ơn Chúa, chúng ta có lời của Đức Chúa Trời để chúng ta nhìn lại chính mình, soi rọi chính mình, để chúng ta biết mình là cơ đốc nhân như thế nào, để rồi từ đó chúng ta sẽ phát huy những gì tốt đẹp, và đồng thời chúng ta sửa chữa những gì chưa tốt đẹp để chúng ta trở nên người cơ đốc chân chính ở trước mặt Đức Chúa Trời. Câu gốc tôi chọn trong chủ đề này buổi sáng hôm nay, đó là ở trong Philip đoạn 2 câu thứ 15. Đây là lời của sứ đồ Phao-lô viết cho hội thánh Philip. Ông nói như thế này: hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác, ngang nghịch, được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vít, không tì, không chỗ trách được, lại giữa dòng dõi đó giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian. Không vết, không tì, không chỗ trách được, để rồi ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch trong thế gian này, chúng ta sẽ là đuốc sáng cho mọi người đều biết về Chúa cứu thế. Chúng ta căn cứ vào Thi Thiên thứ nhất để chúng ta có thể tìm hiểu một người cơ đốc chân chính hay là một cơ đốc nhân chân chính là như thế nào. Điều đầu tiên ở trong câu thứ nhất: phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng. Muốn làm một người chân chính thì phải có bản lĩnh. Vì vậy, muốn làm một cơ đốc nhân chân chính thì phải là người có bản lĩnh. Điều thứ nhất chúng ta suy gẫm là chúng ta biết về người cơ đốc nhân chân chính, đó là một cơ đốc nhân chân chính phải có bản lĩnh. Bản lĩnh của cơ đốc nhân chân chính như thế nào? Có ba bản lĩnh mà trong câu 1 cho chúng ta thấy. Bản lĩnh thứ nhất: phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ. Có nghĩa là Cái bản lĩnh thứ nhất của người cơ đốc chân chính đó là không bị dẫn dụ bởi mưu ác. Khi Kinh Thánh nói đến chữ ác hay là kẻ dữ thì chúng ta liên tưởng đến ma quỷ. Satan luôn luôn dẫn dụ chúng ta, nói trong trí của chúng ta, trong lòng của chúng ta để làm những điều nghịch lại với lời của Đức Chúa Trời. Eva đã nghe theo cái mưu dẫn dụ của Satan, trở thành kẻ phản loạn, khiến cho ông bà bị thất bại ở trong vườn tốt đẹp của Đức Chúa Trời, để cho đến nỗi bị đuổi ra khỏi vườn. Ma quỷ đã để vào trong tâm trí của Giê-sa-bên những cái mưu ác để cướp vườn nho của Na-bốt. Điều đáng tiếc là Ahab đã không giữ được lòng mình, đã nghe theo cái mưu của Giê-sa-bên và cáo gian Na-bốt, giết Na-bốt để chiếm vườn nho của Na-bốt. Và cuối cùng gia đình của Ahab chẳng thể hưởng được vườn nho của Na-bốt. David là người rất sợ những con người có những cái mưu kế thâm độc, mưu ác ở trong tâm tối để có thể hại người công chính. Ở trong Thi Thiên 64 câu thứ 2, David đã nói lên cái điều kinh sợ của ông. Ông nói như thế này: chúng nó mài lưỡi mình như thanh gươm, nhắm mũi tên mình, tức là lời cay đắng, đặng từ nơi kín dấu bắn vào kẻ trọn vẹn. Thình lình chúng nó bắn đại trên người chẳng sợ gì. Chúng nó tự vững lòng bền chí trong mưu ác, bàn tính nhau để gài bẫy kín dấu mà rằng ai sẽ thấy được. Đây là mưu kế của kẻ dữ. Chúng ta nhờ ơn Chúa để không bị dẫn dụ để làm theo mưu kế của kẻ dữ. Tôi có xem một cái bức tranh hoạt hình hay là một cái phim hoạt hình nói về Tom và Jerry. Có lẽ là quý vị cũng xem cái này. Có một lần thì cái con mèo Tom đó với lại một cái con mèo hoang, nó bắt được cái con chuột. Và nó bắt đầu nó chia cái con chuột đó ra làm đôi để mỗi con được một nửa. Thì khi mà cái con mèo Tom nó giơ cái búa lên, nó sắp chặt cái con chuột ra làm hai, thì có một cái con quỷ nó có hai cái răng nanh này, nó nói vào cái lỗ tai của con mèo Tom á, nó là mày đừng có chặt vào cái con chuột, mà mày chặt vào cái đầu của cái con mèo hoang đó, rồi mày sẽ được cả con chuột. Có lẽ là quý vị nhớ cái câu chuyện đó. Thì cái con mèo Tom này mới đầu nó sợ lắm, nhưng mà cái con quỷ kia nó cứ suối hoài, dầu là nó không nói nhưng mà chúng ta có thể hiểu cái ý nghĩa đó. Cuối cùng nó giơ lên, nó ru, nó chặt. Nhưng mà nó không có chặt được, bởi vì nó sút cái lưỡi búa ra, nó nện vào cái cây ở trong đầu con kia, thì nó sưng lên một cục. Tôi thấy câu chuyện đó cũng rất vui, và cũng nhắc nhở cho chúng ta thấy rằng có những cái mưu kế xúi dục chúng ta để làm những cái điều không tốt. Chúng ta nhờ ơn Chúa đừng để mình bị dẫn dụ bởi mưu kế của kẻ dữ. Absalom là con của David. Lòng của David muốn nhường ngôi cho Absalom, nhưng Absalom là một con người bất chính, làm những việc tệ hại. Ông có một mưu sĩ là Ahitophe. Một ngày kia sau khi đuổi David ra khỏi Jerusalem, Ahitophe đã nói với lại Absalom. Khi Absalom hỏi rằng ta làm thế nào để cho dân chúng tôn trọng, Ahitophe nói với lại Absalom rằng bây giờ vương tử đến ngủ với các cung phi của vua cha, người ta sẽ tôn trọng vua. Nếu là một người đạo đức, nếu là một người tốt thì Absalom không nghe. Nhưng Absalom nghe theo lời dẫn dụ của Ahitophe đến với các cung nữ của cha mình. Vì vậy cho nên về sau Absalom đã chết, không hưởng được ngôi. Chúng ta nhờ ơn Chúa giữ gìn, đừng để mình bị dẫn dụ bởi mưu ác. Giữ lấy cái bản lĩnh đó. Rồi bản lĩnh thứ hai ở đây, câu phần B của câu 1, chẳng đứng trong đường tội nhân. Ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là phải giữ, đừng để mình tham gia vào công việc có tính cách tội lỗi. Đừng để mình tham gia vào công việc có tính cách tội lỗi. Sứ đồ Phao-lô trong bức thư gửi cho hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca, ông nói gì? Ông nói rằng anh em phải coi cái điều gì tựa như điều ác thì phải tránh cho xa. Nó tựa thôi chứ không phải là điều ác. Dầu nó tựa như điều ác thì cũng phải tránh cho xa. Và có đôi lúc cũng phải bỏ chạy, giống như là Joseph vậy. vợ của Potipha xúi dục Joseph làm điều không tốt. Và Joseph đã nói gì với bà? Tôi đâu dám làm điều đại ác dường ấy để phạm tội với Đức Chúa Trời. Chúng ta phải nhờ ơn Chúa không làm bất cứ việc gì có tính cách tội lỗi. Bởi vì điều đó không tốt đẹp, đem đến thiệt hại cho người khác, đem đến sự tổn hại cho người khác. Chúa không muốn chúng ta như thế. Chúng ta là con dân của Chúa, chúng ta phải sống với đức tin Chúa ban cho chúng ta, để đời sống của chúng ta được Chúa ban phước. Tôi còn nhớ khi tôi đọc quyển Quốc Văn Giáo Khoa Thư ngày xưa đó, ở trong lớp 4, thì tôi có đọc một cái bài học thuộc lòng mà người ta khuyên để sống làm sao để cho mình được tốt đẹp, mà người mình có lợi, mà người khác cũng có lợi. Cái bài Quốc Văn Giáo Khoa Thư đó như thế này: tin nhau buôn bán cùng nhau, thiệt hơn hơn thiệt, trước sau như lời. Hai vì lừa đảo kiếm lời, một nhà ăn uống tội trời riêng mang. Theo chi những thói gian tham, pha phôi thật giả tìm đàn dối nhau. Của phi nghĩa có giàu đâu, ở cho ngay thật về sau mới bền. Hứng tay dưới lấy tay trên, lọc lừa từng tí bon chen từng đồng. Rồi ra muôn sự của chung, sống gian chết lại tay không còn gì. Bán buôn có đức có nghì, lợi mình mà chẳng thiệt chi đến người. Mai sau bạc chín vàng mười, một nhà vui vẻ, người người vui chung. Cái bài học đó dường như nó rất mới mẻ đối với tôi. Chúng ta nhờ ơn Chúa để không làm bất cứ điều gì có tính cách tội lỗi, thiệt hại đến người khác, tổn thương người khác. Chúng ta phải nhờ ơn Chúa giữ lấy cái bản lĩnh đó. Và bản lĩnh thứ ba của người cơ đốc chân chính ở đây trong phần C: không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng. Ngồi ở đây có nghĩa là gì? Ngồi ở đây có nghĩa là để mình bị đồng hóa. Bản lĩnh thứ ba của người cơ đốc chân chính là không để mình bị đồng hóa với thế gian. Có lẽ chúng ta còn nhớ câu chuyện của Phi-e-rơ. Khi Phi-e-rơ chối Chúa, nó có một cái tiến trình. Khi Chúa bị bắt ở trong vườn Gethsemane, Kinh Thánh cho biết Phi-e-rơ theo Chúa gần hay là xa? Theo Chúa xa xa. Rồi sau đó ông đến gần, ông đứng ở bên ngoài, ông đứng. Rồi sau đó Kinh Thánh cho biết ông ngồi sưởi ấm với các tên lính. Đi, đứng và ngồi, nó dẫn dụ sau Phi-e-rơ để rồi cuối cùng ông chối Chúa đến 3 lần. Ngồi có nghĩa là mình bị đồng hóa. Chúng ta là cơ đốc nhân chân chính, chúng ta không để mình bị đồng hóa với thế gian. Trong bài cầu nguyện của Chúa Giê-xu như thầy cả, ở trong gian đoạn 17, Chúa Giê-xu cầu nguyện như thế này: con không cầu cha cất họ khỏi thế gian, nhưng cầu cha giữ họ cho khỏi điều ác. Gian đoạn 17, câu 17. Chúng ta sống ở trong thế giới này đầy tội lỗi, nhưng chúng ta đừng để mình giống như họ, đừng để mình bị đồng hóa với họ. Chúng ta phải có cách sống riêng của chúng ta, là những người thuộc về Chúa. Gia đình của Gia-cốp chạy trốn khỏi thành Si-chem. Câu chuyện này được kỹ thuật ở trong Sáng Thế Ký đoạn 34. Sau khi các con trai của Gia-cốp giết toàn bộ dân thành Si-chem, họ chạy trốn khỏi đó. Và khi dân Canaan và dân Jebusit đuổi theo họ, Đức Chúa Trời làm một cái cơn kinh hãi đến, khiến cho những cái dân này không dám đuổi theo gia đình của Gia-cốp. Khi tôi đọc cái câu chuyện này, tôi nghĩ rằng tại sao Đức Chúa Trời lại binh vực cái việc làm gian ác của gia đình Gia-cốp. Nhưng khi đọc kỹ lại, ở trong đoạn 35, vua của Si-chem nói với dân thành của mình đó, nói rằng bây giờ chúng ta hãy để họ ở giữa chúng ta, rồi chúng ta sẽ gả con gái chúng ta cho họ, chúng ta sẽ cưới con gái của họ và con trai của họ cưới con gái chúng ta, rồi sau này họ sẽ trở thành một dân như chúng ta. Đức Chúa Trời thấy được điều đó, Ngài chọn lựa Gia-cốp để trở thành sau này 12 tổ phụ của Israel ra từ đó. Đức Chúa Trời không muốn để họ bị đồng hóa với dân thành Si-chem, với dân ngoại bang, cho nên Đức Chúa Trời đã đem họ ra khỏi đó để họ trở về Bê-tên mà thờ phượng Đức Chúa Trời. Chúng ta nhờ ơn của Chúa để chúng ta không làm bất cứ điều gì hay là chúng ta không bị đồng hóa với thế gian. Trước đây thì tôi có hướng dẫn giáo lý báp têm, thì có một người học giáo lý báp têm và sau đó thì làm báp têm xong. Một lần kia thì anh đến thăm tôi, anh làm về cái ngành điện. Thì nói chuyện qua lại thì tôi cũng than thở với anh. Tôi nói rằng trong nhà tôi có cái đồng hồ điện mà nó chạy nhanh quá, nó chạy nhanh hơn các cái đồng hồ khác. Tôi phải trả tiền gấp đôi người khác. Thì anh nói rằng tại sao lại mục sư không có xin thai. Tôi nói là tôi làm hai cái đơn rồi mà người ta chưa có thai. Bây giờ anh nói với tôi rằng bây giờ mục sư muốn là hôm nay mục sư làm đơn, ngày mai người ta thai không? Tôi nói là nếu anh có cách tốt thì tôi sẽ làm theo. Anh nói, anh hỏi tôi ở nhà mục sư có cái thang cũ không, có thang leo lên á. Tôi nói rằng tôi không có, nhưng mà tôi đi mượn chắc có. Rồi anh hỏi tiếp, mục sư có cái búa không, cái búa bữa củi á. Tôi nói rằng tôi đi mượn cũng có. Anh nói rằng mục sư đi mượn cái thang về, mục sư bắt vào trong chỗ cái tường đó, cách cái đồng hồ điện khoảng 2 thước. Rồi mục sư lấy cái đầu cái ly búa đó, từ cái đầu thang đó mục sư kéo một đường cho nó cài vào trong cái tường đó, nó ngay cái đồng hồ điện đó. Rồi mục sư xuống thang, mục sư quánh cho nó gãy cái thang ở giữa đó. Rồi mục sư trở cái cán búa lại, mục sư đập cho nó bể cái đồng hồ điện đi. Rồi mục sư làm cái đơn, nói rằng tôi lao động bị tai nạn cho nên nó bể đồng hồ điện, xin xuống thai. Tôi bảo đảm mục sư ngày mai là tới thai ngay. Ô, tôi suy nghĩ rằng anh này có một cái mưu thật là tuyệt diệu á. Tôi nói rằng không biết làm sao mà anh nghĩ ra được như thế. Anh nói rằng mục sư ơi, nó không dám giấu, tôi trước đây cũng vậy. Ồ, anh bày cho tôi làm như thế rất là hợp lý, tai nạn bể đồng hồ điện. Nhưng mà tôi lại tiếp tục dạy cho anh thêm một bài học nữa. Mình không làm giống như người thế gian, đó là dối trá ở trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta phải giữ lấy cái bản chất, giữ lấy cái bản lĩnh của chúng ta, không làm bất cứ điều gì và không để mình bị đồng hóa với thế gian. Có những điều thế gian làm được, chúng ta không làm được. Có những câu nói thế gian nói được, chúng ta không nói được. Vì vậy chúng ta nhờ ơn Chúa giữ lấy cái bản lĩnh của mình. Điều thứ hai chúng ta suy gẫm ở đây trong câu thứ hai: song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Ở đây nói về cái đam mê của người cơ đốc chân chính. Tất cả quý vị ở đây tôi tin chắc rằng chúng ta có những cái đam mê, phải không? Mỗi người đam mê khác nhau. Đam mê sưu tầm đồ cổ nè, đam mê sưu tầm tranh nè, rồi sưu tầm đồng hồ, mắt kiếng hay là cái gì đó. Có lẽ chúng ta đều thích. Trong văn học sử Việt Nam đó, trước khi nói về cái đam mê của người cơ đốc chân chính, tôi nói về cái việc đam mê của người đời. Trong văn học sử Việt Nam có hai cái nhân vật rất là nổi tiếng là Tú Xương và Cao Bá Quát. Xin lỗi, Tú Xương và Tẩn Đà. Có những cái đam mê, họ đam mê như thế nào? Đối với Tú Xương á, thì ông có cái đam mê như thế này: vị xuyên có Tú Xương, dở dở lại ương ương, cao lâu thường ăn quỵt, nhà thổ rạch chơi lường. Ông xem cái việc ăn mà không trả tiền mà, rồi ông chơi lường gạt người ta, đó là cái đam mê cái thú của ông. Rồi Cao Bá Quát thì thế nào? Cao Bá Quát thì đam mê thế này: một trà, một rượu, một đàn bà, ba cái lăng nhăng nó quấy ta, chừa được thứ gì hai thứ ấy, có chăng chừa rượu với chừa trà, còn cái kia là không có chừa được. Đó là cái đam mê của con người. Trước đây tôi có các con tôi mướn về một cái bộ phim với cái tựa đề là Gậy Ông Đập Lưng Ông. Tôi nghe nó cũng hay, cho nên tôi xem thử nó nói gì. Ở trong đó kể cái câu chuyện như thế này: có một cô gái kia rất là đẹp, cô có một cái thú sưu tầm, đó là sưu tầm răng của người yêu mà. Thì đây là cái chuyện phim thôi. Cô quen một anh chàng nào đó, thì cô năn nỉ ỉ ôi thế nào cũng xin được một cái răng, hoặc là răng cửa, hoặc răng nanh, hay là răng gì đó, cô xin một cái. Mà điều lạ là tại sao mấy anh chàng kia anh lại mê, anh lại cho răng mới là lạ. Đụng tôi chắc tôi không cho. Nhưng mà họ lại cho. Một lần kia thì cô còn thiếu một cái răng cùng, tức là răng ở bên trong chưa có ai cho, cho nên cô quen cái anh chàng này, cô xin cái anh ta, rồi anh ta cũng hứa sẽ cho. Một buổi chiều kia thì anh ta đến để thăm cô, cái cửa phòng cô thì nó hay hé ra một chút. Anh đến mà cô không có biết, anh nhìn vào trong, anh thấy cô cầm một cái sâu răng như thế này. Anh ta mới tá hỏa tam tinh, anh ta hãi quá, anh ta sợ quá. Như vậy thì cái cô này đó có phải yêu thương mình mà xin răng để mà làm thành một cái sâu như vậy đó. Thì anh ta lén lén, anh ta đi về, cô ta không có biết. Và rồi thì cô ta tiếp tục gọi và anh hẹn với cô. Anh nói rằng anh sẽ cho em một cái răng ở trong cái khu nhà hoang, ở trong cái thành phố ở chỗ đó đó. Thì cuối cùng thì cô gái này đến. Trong khi đó, trước đó thì anh ta đã liên hệ với tất cả những cái chàng trai bị mất một cái răng đó. Họ giấu, nhưng mà anh nói rằng đừng có giấu, bởi vì tôi biết. Thì họ thú nhận như thế và anh ta nói như thế. Thì bắt đầu họ tụ tập ở trong cái căn nhà hoang đó. cái cô gái này lơn tơn đi đến để nhận cái răng cùng về cho nó đủ bộ cái bộ sưu tầm. Và thế là tất cả chàng trai này đè cô ta xuống, bẻ cô ta không còn cái răng nào hết trơn. À, cuối cùng cái bộ phim thì cô ta nhe cái răng ra toàn là lợi không chứ không có răng. Đó là cái đam mê của con người, cái đam mê để thỏa mãn nhục dục. À, tôi hy vọng rằng các cô không có cái đam mê nó kinh khủng như thế. Cái đam mê của con người là nó là như thế. Đam mê của người Cơ Đốc như thế nào? Ở đây nói rằng, song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Chúng ta đam mê lời của Chúa. Lời của Chúa ngọt ngào cho chúng ta lắm. Ở trong Thi Thiên 119, nói về lời của Chúa là luật pháp, là giềng mối, là đường lối vân vân. Rất nhiều cái hình dung từ để nói về lời của Chúa. Chúng ta là Cơ Đốc nhân, chúng ta phải yêu mến lời Chúa, đam mê lời của Chúa. À, tôi không biết quý vị có đam mê lời của Chúa không? À, mỗi ngày chúng ta đọc Kinh Thánh bao nhiêu lần? Mỗi tuần chúng ta đọc bao nhiêu lần? Và ai trong chúng ta đọc toàn bộ Kinh Thánh một lần, hai lần, ba lần, bốn lần? Có lẽ chúng ta, nhiều người đã làm rồi. Nếu ai chưa làm, chúng ta yêu mến lời Chúa, đọc lời của Chúa. Yêu mến luật pháp của Chúa. Thiết tưởng rằng không phải là một việc dễ dàng. Theo tôi nghĩ như thế, bởi vì lời Chúa, tác giả Hebrew nói rằng, nó giống như gươm hai lưỡi, thấu vào đến nỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và biện biệt ý định trong lòng. Yêu mến lời Chúa không phải dễ đâu. Nếu đầy tớ Chúa giảng khích lệ quý vị, khen ngợi quý vị, thì thích thú lắm phải không? Nếu giảng mà nói về tội lỗi, nói về những cái sai phạm, thì chúng ta có vui nổi không? Chắc chắn là chúng ta không vui. À, tôi có một bà chị bên vợ, tôi kêu bằng chế. À, bà ở Cà Mau hay lên thăm chúng tôi lắm. Mà tôi thường được nghe bà tâm sự. Một lần kia đó, thì bà đến có vẻ buồn lắm. Bà nói rằng chế muốn chết của em ơi. À, tôi hỏi rằng làm sao mà đến nông nổi như thế? Thì bà nói rằng bà có hai đứa con. À, khi nuôi lớn lên dựng vợ gả chồng xong rồi, nó không lo gì đến chế, nó lo cho gia đình nó không. À, cho nên chế buồn quá. Thì tôi khích lệ, tôi khuyên, tôi nói rằng thôi bây giờ chế về đi nhà thờ đi. Nhóm lại thì ở trong nhà thờ có ban ngành, thì sẽ được nâng đỡ yên ủi khích lệ. À, chế tôi nghĩ một hồi rồi bà lắc đầu, nói rằng nhưng mà chế ghét đi nhà thờ lắm. Mà tôi hỏi làm sao là phải ghét đi nhà thờ? Đi nhà thờ mà sao lại ghét? Bà nói rằng bởi vì em biết rằng chế là vì cứ buôn bán ngoài chợ mà, cho nên thỉnh thoảng mới đi nhóm một lần. Mà mỗi lần đi nhóm ngồi thì ông mục sư cũng chỉ ngay cái mặt chế, ông giảng là chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm. Ông cứ chỉ mặt chế, ông giảng không mà chế không có thích. Chế không có muốn đi nhà thờ. Ôi tôi nói với bà rằng bà chế ơi, mục sư giảng cái gì không ngoài ra việc khuyến khích con cái Chúa đi nhóm lại thờ phượng Chúa, khích lệ dân hiến, khích lệ làm việc, khích lệ làm chứng. Cái đó là ngẫu nhiên chứ không phải là chế đâu. À, ông bà nhất định nó không phải đâu, tại vì em không biết. Chứ ông biết, ông chỉ ngay chế. Cho nên chúng ta thấy rằng yêu mến luật pháp của Chúa không phải là việc dễ dàng đâu. Chúng ta nhờ ơn của Chúa hạ lòng mình xuống. Như Gia-cơ nói rằng lấy lòng mềm mại, nhu mì, nhận lấy lời đã trồng ở trong anh em. Xin Chúa cho chúng ta đam mê lời của Chúa hơn bất cứ thứ gì khác. Đời sống chúng ta sẽ trưởng thành và Chúa sẽ sử dụng cuộc đời của chúng ta. Điều thứ ba ở trong câu thứ ba, tiếp tục phần cuối cùng, đó là nội lực của người Cơ Đốc chân chính. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sanh bông trái theo thì tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo. Một người chân chính mà không có nội lực thì không có được chân chính lâu dài. Người đó phải có nội lực. Nội lực đó như thế nào? Phần A của câu thứ ba, người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước. Cái nội lực của người Cơ Đốc chân chính tiềm ẩn từ bên trong. Nếu chúng ta đi đến những cái chỗ nào mà chúng ta thấy cây cối nó khô cằn, cỏ nó chết đó, thì chúng ta thấy biết chắc rằng ở đó không có nước, phải không? Nhưng mà chúng ta đến cái chỗ nào mà thấy cây cối xinh tốt, cây trái bốn mùa chẳng hạn, như về miền Tây chẳng hạn. Miền Tây bây giờ thì quanh năm có trái, không có lúc nào ngớt cả. Bởi vì sao? Bởi vì ở dưới có những cái con mương, có những cái con kinh mà nước nó tưới cho những cái vườn cây đó, làm cho rất tốt. Nội lực của người Cơ Đốc tiềm ẩn từ ở bên trong. Nó có cái nội lực đó để mới có thể duy trì được, mới có thể giữ được cái bản lĩnh, giữ được cái nỗi đam mê của mình đối với Chúa. Phao-lô là một người có cái nội lực như thế. Ông đã viết cho hội thánh Cô-rinh-tô, ông đã làm chứng về cuộc đời của ông như thế này. Cô-rinh-tô nhì đoạn 6 câu 9 cho đến câu thứ 10, ông đã nói về mình như thế này đây. Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 6 câu 9 và câu 10. Ngó như kẻ phỉnh dỗ nhưng là kẻ thật thà, ngó như kẻ xa lạ nhưng là kẻ quen biết lắm, ngó như gần chết mà nay vẫn sống, ngó như bị sửa phạt mà không đến chịu giết, ngó như buồn rầu mà thường được vui mừng, ngó như nghèo ngặt mà thực làm cho nhiều người được giàu có, ngó như không có gì cả mà có đủ mọi sự. Chúng ta có thể được như thế không? Ngó như gần chết mà vẫn sống, ngó như nghèo mà làm cho nhiều người được giàu có. Tôi suy nghĩ có đôi khi ngược lại, nếu đặt tôi vào cái vị trí đó thì như thế nào? Ngó như kẻ thật thà nhưng là kẻ phỉnh dỗ, ngó như là kẻ quen biết nhưng mà thực ra là kẻ xa lạ, ngó như kẻ sống nhưng mà đã chết từ lâu rồi, vân vân. Làm sao để có được như thế? Phải có cái nội lực đó nó tiềm ẩn từ bên trong, nó phát xuất từ ở nơi Chúa. Chúa Giê-xu nói với người đàn bà Samari, ai tin ta thì sẽ có một cái mạch nước sống ở trong người đó văng ra cho đến sự sống đời đời. Cảm ơn Chúa. Rồi nội lực đó chẳng những tiềm ẩn bên trong mà nó lưu xuất ra bên ngoài, nó phát xuất ra. Giống như là ở đây, sanh bông trái theo thì tiết. Cảm ơn Chúa, chẳng những giữ được mình mà còn kết quả cho Chúa. Phao-lô, ông cũng gặp nhiều cảnh khó khăn trong chức vụ của mình. Ông nói rằng nhiều lần tôi nguy ở trên bến, nguy ở dưới biển, nguy với dân mình, nguy với dân ngoại, nguy với anh em giả dối, vân vân. Nhưng mà ông vẫn giữ được cái tấm lòng của mình, giữ được sự vững vàng của mình để tiếp tục hầu vì Chúa. Chúng ta phải giữ lấy điều đó. Cái nội lực của chúng ta phát xuất từ bên trong mà nó lưu xuất ra ở bên ngoài. Trước đây thì có những cái cuộc tọa đàm với các bạn thanh niên, thì có một số các bạn thanh niên nữ đặt cho tôi một cái câu hỏi như thế này. Thưa mục sư, bây giờ thì ở trong hội thánh là cái tình trạng mà nam thì ít mà nữ thì nhiều, vì vậy cho nên tụi em có thể ra ngoài dắt về Chúa được không? Dắt về Chúa tức là cưới người ngoại rồi mà dẫn về với Chúa mà. Thì tôi trả lời cho các em rằng cái việc dắt về Chúa được hay không là nó không quan trọng, nhưng mà quan trọng chính là cái bản thân của em đó. Có thể dắt cái người phối ngẫu của mình về Thiên Chúa được không? Tôi nói rằng, tôi thấy rằng có 10 cái trường hợp muốn dắt về Chúa thì 9 trường hợp là bị dắt về chùa hết rồi. Nó khó lắm. Bởi vì trong cái cuộc sống gia đình nó có nhiều cái tế nhị phức tạp, mình đâu có thể nói được. Nếu mình không có đủ cái bản lĩnh, không có đủ cái nội lực để mình có thể giữ được mình đã làm như thế thì làm sao mà có thể dắt về Chúa được. Cho nên điều đó rất khó khăn. Phải giữ để cái nội lực đó được duy trì. Và cái nội lực đó chẳng những được lưu xuất mà được duy trì. Đó là lá nó cũng chẳng tàn héo. Cái nội lực của người Cơ Đốc đó giúp cho người đó trọn đời đi theo Chúa một cách vững vàng. Ở trong Thi Thiên 84 câu 7 chép như thế nào? Họ đi tới sức lực lần lần thêm. Đó là điều lạ luôn. Những người Cơ Đốc chân chính nhờ ơn Chúa, Chúa sẽ ban cho sức mới. Như Ê-sai đoạn 39 câu 40-42. Ai trong đời Đức Giê-hô-va chắc sẽ được sức mới. Chúa sẽ ban sức cho. Như là Môi-se. Ở trong Kinh Thánh Phục Truyền Luật Ký đoạn 34 câu thứ 7 cho chúng ta biết. Môi-se 120 tuổi, mắt người không làng, sức người không giảm. Ông Ca-lép cũng vậy. Bạn với lại Giô-sê. Khi Giô-sê chia đất ở trong Ca-na-an, Ca-lép nói với Giô-sê rằng hãy cho tôi cái trái núi mà có cái người dân dền dàng ở đó đó. Tôi giàu bây giờ 85 tuổi rồi, nhưng tôi vẫn còn có sức đánh giặc vào và ra. Tôi sẽ chiếm cái núi này làm cơ nghiệp cho con cái của chúng tôi, của tôi. Cảm ơn Chúa, người Cơ Đốc chân chính vẫn duy trì được cái nội lực đó. Không phải chân chính ngày hôm nay rồi ngày mai nó không chân chính nữa, mà nó sẽ tiếp tục được duy trì. Cuối cùng, câu 3 phần D, mọi sự người làm đều sẽ thành vượng. Nói về phước hạnh của người Cơ Đốc chân chính. Nếu giữ được bản lĩnh, có những đam mê chân chính, giữ được nội lực, phước hạnh Chúa sẽ tuôn tràn. Ở trong Thi Thiên 72 câu thứ 16 cho chúng ta thấy thật là kỳ diệu, lời của Chúa khích lệ những người trung tín giữ đời sống của mình một cách cẩn thận ở trước Chúa. Sẽ có dư dật ngũ cốc trên đất và trên các đỉnh núi, bông trái nó sẽ lào xào như Liban, còn người ở thành thị sẽ hưng thạnh như cỏ của đất. Người cơ đốc chân chính giàu ở thôn quê thì có cái kết quả Chúa ban phước theo cách ở thôn quê. Người ở thành thị thì Chúa sẽ ban phước dư dật theo cái cách của người ở thành thị. Nghĩa là người cơ đốc chân chính ở bất cứ nơi đâu, Chúa cũng sẽ đổ phước. Như David đã nói ở trong Thi Thiên 23, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Cảm tạ ơn Chúa, Chúa sẽ ban phước cho chúng ta. Thưa Hội Thánh, để kết luận, tôi xin kể cho Hội Thánh nghe một câu chuyện nữa. Đây là cái câu chuyện có cái tựa đề là treo biển. Có một cái ông chủ cửa hàng bán cá, ông muốn khuếch trương cái cửa hàng của mình, cho nên ông sai, ông nhờ người ta viết một cái tấm bảng rất lớn, rất là màu sắc. Ở trong đó ông viết một cái câu rằng, ở đây có bán cá tươi. Ông viết xong rồi ông treo lên, ông thấy cái cửa hàng của ông nó sáng hẳn lên, nó hoành tráng lắm. Nhưng mà mới có được vài ngày thì một số các cái ông chủ các cái cửa hàng bán cá khác đó, họ đến dường như là một cái cuộc biểu tình vậy đó. Họ yêu cầu ông, họ nói với ông như thế này: ông treo cái cửa ở đây có bán cá tươi, chẳng lẽ mình ông bán cá tươi, chúng tôi bán cá ương hay sao mà ông để như vậy? Chẳng lẽ là ông muốn hạ nhục chúng tôi, nói chúng tôi bán cá ương, tại sao ông để? Ông chủ cửa hàng cá, ông nghe cũng có lý mà khỏi mất lòng hàng xóm, cho nên ông cho người ta bôi cái chữ tươi, ở đây có bán cá, vậy cũng đủ rồi, đâu cần tươi chi, người ta thấy là được. Nhưng mà vài ngày sau thì có người đến nói với ông chủ cửa hàng: chúng tôi đến đây là chúng tôi biết ở đây có bán cá rồi, ông để cái chữ ở đây là thừa, cho nên bỏ đi. Và ông ta nghe cũng có lý, đâu cần ở đây, đến đây là mua chứ đâu phải ta mua thằng lằn rắn mối gì đâu mà phải ở đây, cho nên ông bỏ cái chữ ở đây. Bây giờ để còn ba chữ có bán cá, ok rồi, vậy là tốt rồi, không cần gì phải sửa nữa. Nhưng mà mấy ngày sau có người đến nói: xin hỏi ông chủ, ông bày cá ra đây để làm gì? Nó rằng để bán. Ủa chứ không phải ông để triển lãm hả? Ông để biểu diễn rồi ông đem vô. Thì nó đương nhiên tôi để bán. Như vậy thì ông để bán thì ông để chứ có bán ở đây là thừa luôn rồi. Phải không? Có bán lại thừa. Thì ông chủ cửa hàng ông nghe cũng có lý. Đâu cần chi mình để có bán chi. Cho nên ông bôi cái chữ có bán, bây giờ đọc một cái chữ cá nè. Ông nói là bây giờ đố thằng nào mà có thể nói được nữa đó. Nhưng mà rồi cũng có người đến nói với ông: chúng tôi đến đây là chúng tôi mua cá, đâu phải chúng tôi mua muối, mua gạo, mua chiếu, mua giường gì đâu mà ông để cá. Ông cầm bằng chúng tôi ngu sao? Thì ông chủ cửa hàng này ông hoảng kinh, ông nói thôi thôi, chắc là thôi, bôi luôn, bôi luôn. Nghĩa là cái bảng bây giờ nó không còn chữ nào khác. Nhưng mà lạ một điều, dầu cái bảng không còn chữ nào nhưng mà cá ông bán vẫn đắt. Xin hỏi quý vị, như vậy là cái cá bán đắt là do cái bảng hay là do cá? Là do những cái con cá tươi ông muốn bán. Nếu mà ông bán cá ương, cá thối thì người ta giàu, ông treo có 10 tấm bảng người ta cũng chẳng đến. Nhưng mà ông bán cá tươi, cái điều quan trọng là chất lượng chứ không phải là hình thức. Nếu hình thức đó không chuyển tải được một cái nội dung nào, hình thức đó vô giá trị. Người cơ đốc chân chính không phải chỉ biểu hiện ra bên ngoài những cái việc làm của một cơ đốc nhân, mà phải sống như thế nào đó để có thể chiếu sáng như đuốc trong thế gian. Đó mới là điều quan trọng. Khi tôi ở Melbourne thì tôi có đến thăm một tín hữu và ông chia sẻ với chúng tôi, bây giờ thì ông tin Chúa thật rồi. Nhưng mà ông nói rằng khi ông đi đến nhóm ở nhà thờ đó, ông đi 7 năm nhưng mà ông không có tin Chúa. Ông vẫn dâng tiền, ông vẫn làm việc và thậm chí là mời tăng tín hữu nữa, mời người ta đến nghe giảng nữa, nhưng mà ông tin Chúa. Và ông cười, ông nói rằng đâu có ai biết tôi là tín đồ đâu, tôi đâu có tin Chúa đâu. Nhưng mà mọi cái biểu hiện, ông đều là một người cơ đốc. Nếu nhìn vào như thế thì lầm chết. Nhưng mà ông nói rằng cảm ơn Chúa, bây giờ ông tin Chúa rồi. Cái biểu hiện bên ngoài không quan trọng. Điều quan trọng là trong tấm lòng của chúng ta. Thực sự chúng ta có đi với Chúa, yêu mến Chúa, hầu việc Chúa mỗi ngày, để đời sống chúng ta càng ngày càng gần gũi với Chúa, trở nên một người xứng đáng với tình yêu của Chúa dành cho chúng ta. Để chúng ta sống giữa thế gian hung ác ngang nghịch này, không vít, không tì, không chỗ trách được, lại giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch ấy, giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian. Nguyện xin ban ơn Đức Chúa Trời ban phước trên tất cả chúng ta. Amen.